Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin chào mừng quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 10 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Nguyễn Trung và Linh Đan sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tư lệnh Hải quân Trung Mỹ họp bàn về Biển Đông.
Úc tham gia tập trận cùng Trung Quốc trên Biển Đông.
Tiếp tục xây căn cứ không quân Mỹ ở Nhật bất chấp phản đối.
Blogger bị phạt 1.000 roi được trao giải thưởng nhân quyền châu Âu.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói hội nghị về Syria là cơ hội nhiều hứa hẹn nhất trong nhiều năm qua.
My friends, the challenge that we face in Syria today is nothing less than to chart.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế, mong quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố hội nghị sắp diễn ra tại Viên để tìm kiếm một giải pháp cho vụ xung đột ở Syria là cơ hội nhiều hứa hẹn nhất trong nhiều năm. Theo tường thuật của thông tín viên Molly McGitterick của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như vậy tại cuộc hội thảo do Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington tổ chức hôm thứ Tư. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Giao tranh ở Syria giữa những người ủng hộ chính phủ, những chiến binh của phe chống đối có lập trường ôn hòa và những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo là nỗi kinh hoàng không ngớt trong 4 năm rưỡi này. Đó là nhận định mà Ngoại trưởng John Kerry đã đưa ra tại cuộc hội thảo của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie. Ông nói thêm rằng việc tìm kiếm một giải pháp sẽ không dễ dàng.
My friends, the challenge that we face in Syria today...
Thưa các bạn, thách thức mà chúng ta đối mặt ở Syria hôm nay không gì khác hơn là vạch ra một con đường để rời khỏi địa ngục.
Gia tăng cường độ của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo mà Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang thực hiện là một phần của điều mà ông Kerry gọi là phương pháp hai mũi nhọn ở Syria. Ông Kerry cho biết một mặt, Liên minh sẽ tiếp tế cho các chiến binh ôn hòa, tăng cường chiến dịch không kích và bắt đầu gây sức ép lên Raqqa là thành phố chính của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông nói thêm rằng phải chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria thì mới có thể đánh bại nhà nước Hồi giáo. Mũi nhọn thứ nhì chính là cuộc đàm phán sẽ khai mạc vào ngày thứ Sáu tuần này ở Vienna với sự tham dự của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Iran. Ông Kerry tỏ ý lạc quan về cuộc họp này.
Cơ hội tốt nhất của chúng ta là ngồi vào bàn hội nghị và hiểu rõ là phải có được giải pháp chính trị mà mọi người đã nói tới.
Trước đó, trong ngày thứ Tư, các nhà lập pháp Mỹ đã nêu nghi vấn về triển vọng hòa bình ở Syria bởi vì có sự cách biệt khá lớn giữa lập trường của Mỹ với lập trường của Nga và Iran. Bà Michelle Dunn, một chuyên gia về Trung Đông của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho rằng vấn đề đã trở nên khó khăn hơn sau khi Nga và Iran tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
They've both increased their military investment in Syria.
Cả hai nước này đã gia tăng sự đầu tư quân sự ở Syria. Và điều mà tôi lo ngại là họ nghĩ rằng họ đã kiểm soát được tình hình quân sự, cho nên họ sẽ định đoạt những điều kiện của một giải pháp chính trị.
Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Tư rời Washington để đến dự hội nghị ở Vienna sau khi nêu rõ mục tiêu của chính phủ Mỹ là có được điều ông gọi là một sự chấm dứt sớm sủa cho cuộc xung đột Syria để cho nước này được toàn vẹn và được sống trong hòa bình.
Thưa quý vị, 10 ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ đã trình bày những quan điểm khác nhau về chính sách kinh tế và đôi lúc tranh cãi với nhau trong cuộc tranh luận lần thứ 3 trên truyền hình. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Jim Malone của đài VOA.
Cuộc tranh luận đã sôi nổi ngay từ đầu với việc Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio chỉ trích ông Donald Trump và ông Ben Carson, hai ứng viên chưa từng nắm giữ chức vụ nào trong chính phủ, về việc đưa ra những đề nghị mà ông gọi là thiếu thực tế.
Folks, we gotta wake up. We cannot elect somebody that doesn't know how to do the job. You gotta pick some.
Thưa quý vị, chúng ta phải tỉnh táo. Chúng ta không thể bầu ra một người không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Quý vị phải chọn một người có kinh nghiệm, một người biết cách làm việc, có tinh thần kỷ luật.
Phát biểu đó đã nhanh chóng gặp phải sự phản công từ phía ông Trump.
Ông ấy rất tử tế. Ông ấy nói, tôi sẽ không bao giờ công kích. Nhưng rồi tỷ lệ của ông ấy trong các cuộc thăm dò bị sụt mạnh. Đó là lý do tại sao ông ấy quấn lên và trở nên cáu kỉnh. Ông ấy rất cáu kỉnh. Cho nên, quý vị biết không, nếu quý vị thích, thì quý vị cứ bầu cho ông ấy.
Cựu thống đốc Jeb Bush của tiểu bang Florida lên tiếng chỉ trích thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng của tiểu bang Florida là không biểu quyết ở Quốc hội để đi vận động tranh cử.
Nhưng này anh Marco, khi anh quyết định làm thượng nghị sĩ thì đó là một công việc với nhiệm kỳ 6 năm và anh nên tới sở làm. Ý tôi muốn nói là thượng viện làm việc như thế nào? Chẳng lẽ nó lại giống như tuần làm việc của người Pháp hay sao? Ý tôi muốn nói là anh có 3 ngày mà anh phải tới nơi để làm việc. Anh có thể đi vận động, hoặc là anh từ chức và để cho một người nào khác lên thay.
Thượng nghị sĩ Rubio đáp trả như sau.
Tôi không nhớ là ông có bao giờ than phiền về thành tích biểu quyết của ông John McCain. Lý do duy nhất mà ông đang làm điều này lúc này là bởi vì ông đang chạy đua cho cùng một chức vụ và một người nào đó đã làm cho ông tin rằng công kích tôi sẽ có lợi cho ông.
Bác sĩ Ben Carson, người đang dẫn đầu trong nhiều cuộc thăm dò, đã nghe theo lời khuyên của cố Tổng thống Ronald Reagan là không nên đả kích những người cùng đảng Cộng hòa.
Tôi tin vào lời răn thứ 11 của ông Reagan và tôi sẽ không nói điều gì xấu về các chiến hữu của tôi ở đây.
Ông John Howard, người điều hợp chương trình của đài truyền hình CNBC, đã tìm cách dụ cựu thống đốc Mike Huckabee của tiểu bang Arkansas chỉ trích ông Trump.
Khi ông nhìn vào ông ấy, ông có thấy đó là một người có uy tín đạo đức để đoàn kết đất nước không?
Ông Huckabee đã không mắc bẫy.
Tôi thương Donald Trump. Ông ấy là một người tốt. Tôi đeo cà vạt Trump tối nay. Ông đừng làm vậy nữa, nghe không?
Tỷ phú Trump lớn tiếng chỉ trích người điều hợp chương trình.
Such a nasty question, but thank you, Governor.
Đó là một câu hỏi hết sức bẩn thỉu. Tôi xin cảm ơn ông thống đốc.
Các ứng viên đã nhiều lần tranh cãi với nhau về kế hoạch thuế khóa, các chương trình của chính phủ dành cho người về hưu, vấn đề tạo ra công ăn việc làm và sự can dự của chính phủ. Nhưng thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas hướng sự chỉ trích của ông vào những người đặt ra câu hỏi cho các ứng viên.
Đây không phải là một cuộc đấu võ trong chuồng. Thế mà các ông lại hỏi những câu như ông Trump, ông có phải là kẻ xấu trong truyện tranh hay không? Tại sao chúng ta không nói tới những vấn đề có thực chất mà người dân đang quan tâm?
Các ứng viên Cộng hòa sẽ không có nhiều thời giờ để nghỉ ngơi sau cuộc tranh luận tối thứ Tư. Cuộc tranh luận kế tiếp của họ sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa.
Sang tin liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, quan chức Hải quân Trung Quốc và Hoa Kỳ chuẩn bị họp trực tuyến về tình hình căng thẳng ở vùng biển tranh chấp này sau khi một chiến hạm của Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc họp giữa Đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hành quân của Hải quân Hoa Kỳ và Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh Hải quân Trung Quốc sẽ kéo dài 1 tiếng ngày hôm nay qua đường truyền video trực tuyến. Tin cho hay cả hai ứng viên tướng này cùng gợi ý tổ chức cuộc họp để bàn về những hoạt động gần đây ở Biển Đông cũng như mối quan hệ giữa hải quân hai nước. Đây sẽ là cuộc họp trực tuyến qua đường truyền video thứ 3 giữa giới lãnh đạo Hải quân Mỹ-Trung. Bắc Kinh đã lên án việc Washington điều một khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường tiến vào phạm vi 12 hải lý, gần một trong các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa hôm 27 tháng 10. Chính quyền đất nước đông dân nhất thế giới tuyên bố đã theo dõi, cảnh cáo trên hạm USS Lassen, đồng thời triệu tập đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh tới để phản đối. Trong một diễn biến khác, tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ tới thăm Bắc Kinh vào tuần tới. Tờ báo này dẫn lời một nguồn tin giấu tên và không cho biết thông tin chi tiết. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này. Ông Harris là người đã mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo tại Trường Sa nhằm tạo vạn lý trường thành bằng cát ở Biển Đông. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin rằng một đội tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường dưới sự chỉ huy của hạm đội Nam Hải đã thực hiện một cuộc diễn tập đối đầu thực tế với việc bắn súng phòng không và bắn vào bờ vào ban đêm. Một trang tin do nhà nước quản lý cho đăng tải các bức ảnh về cuộc diễn tập và nói rằng cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông. Một bức ảnh cho thấy ba chiến hạm theo đuôi nhau. Liên quan tới việc Mỹ phái chiến hạm tới tuần tra ở Trường Sa, Việt Nam ngày hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi đó, chính quyền Philippines đã lên tiếng hoan nghênh việc làm của Hoa Kỳ ngay sau khi xuất hiện các thông tin về chuyến hải hành, làm Bắc Kinh tức giận.
Trong khi đó, Úc và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc thao dượt hải quân chung trên Biển Đông vào tuần tới, mặc dù Bắc Kinh đang tức giận vì Mỹ đưa tàu chiến tới gần một hòn đảo do Trung Quốc xây dựng trong vùng biển tranh chấp. Hải quân Hoàng gia Úc sẽ điều hai tàu khu trục nhỏ tới cảng trạm giam ở phía Bắc Trung Quốc, nơi họ sẽ tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật với các tàu của Trung Quốc vào thứ hai tuần sau. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Maris Payne đã đưa ra một công bố nói rằng Hải quân Úc đã có một lịch sử tham gia với các hải quân trong khu vực và thường xuyên tiến hành viếng thăm tới các cảng và tập trận, bao gồm cả Trung Quốc. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lawson của Mỹ đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa hôm thứ Ba để thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh đã thực hiện một dự án xây dựng lớn vào năm ngoái để biến các bãi đá ngầm thành đảo để xây đường băng và các cơ sở khác, và đã cảnh báo rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ nước nào vi phạm không phận của Trường Sa và phớt lờ các tuyên bố chủ quyền khác của Philippines, Việt Nam, Đài Loan và các nước châu Á khác trong khu vực. Biển Đông là nơi có nhiều tàu thuyền qua lại nhất thế giới. Hoa Kỳ đã dùng luật quốc tế để bảo vệ lập trường của mình rằng các bãi đá nhân tạo không cho một nước quyền tuyên bố phạm vi lãnh hải. Úc cũng ủng hộ hành động này của Washington, nhưng chỉ dựa trên cơ sở của tự do hàng hải.
Hội ứng sắc quốc tế cho biết.
Thưa quý vị, Australia bác bỏ những cáo buộc của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng các giới chức nước này có thể đã vi phạm luật pháp bằng cách trả tiền cho những tay chuyển lậu người để đưa những người xin tị nạn trở lại Indonesia. Chính phủ tại Canberra gọi những cáo buộc này là đáng hổ thẹn. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer gửi về bài tường trình do Duy Ái trình bày chi tiết sau đây.
Hội Ân xá Quốc tế cho biết có chứng cứ là các giới chức Australia trả tiền cho những tay buôn người để họ quay thuyền trở lại. Những cáo buộc này được đưa ra trong một bản phúc trình mới, trong đó nói rằng tính mạng của những thuyền nhân đã gặp nguy hiểm trong hai vụ việc xảy ra vào tháng 5 và tháng 7 năm nay. Hội Ân xá Quốc tế cho rằng sau khi một chiếc tàu bị giới hữu trách Australia chặn bắt, các hành khách đã được đưa lên hai chiếc tàu nhỏ hơn và có một chiếc đã bị chìm trong hải phận của Indonesia, nhưng những người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn. Bà Anna Shi thuộc Hội Ân xá Quốc tế nói rằng bà có chứng cứ là những tay chuyển lậu người đã được nhà cầm quyền Australia trả tiền.
Thủy thủ đoàn nói với tôi là họ nhận tiền, và các giới chức Indonesia nói là số tiền này được tìm thấy trên người thủy thủ đoàn. Tôi cũng thấy tiền, và tiền này vẫn được cảnh sát Indonesia cất giữ, và họ cho tôi thấy mấy chục tờ giấy bạc $100, và họ nói rằng họ tìm thấy tiền trong người của thủy thủ đoàn Indonesia.
Chính phủ Australia trước đây đã bác bỏ những cáo buộc về những sai trái của nhân viên lực lượng biên phòng Australia. Bộ trưởng Bộ Di trú ông Peter Dutton một lần nữa đã bác bỏ những cáo buộc của Hội Ân xá Quốc tế.
They don't like Operation Sovereign Borders. They try and...
Họ không thích chiến dịch chủ quyền biên giới. Họ tìm cách đả kích lực lượng biên phòng và những nhân viên lưu động, và tôi nghĩ đây là một điều đáng hổ thẹn. Tôi nghĩ cuối cùng bạn có thể nghe lời của các tay chuyển lậu người hay nghe lời của nhân viên chúng tôi tại lực lượng biên phòng Australia, và mọi người có phán đoán riêng của họ.
Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra tư pháp về những chính sách biên giới của Australia liên hệ đến việc hải quân nước này xua đuổi các tàu thuyền hay cáo tàu của người xin tị nạn ra khỏi vùng biển phía bắc Australia. Canberra nói chiến dịch chủ quyền biên giới đã làm giảm hầu như hoàn toàn làn sóng đến Australia bất hợp pháp, và họ cho rằng nhiều sinh mạng đã được cứu chính là kết quả của hoạt động này, bởi vì di dân không còn đi thuyền trên vùng biển nguy hiểm để đến Australia từ các nước như Indonesia và Sri Lanka. Thông qua các hiệp ước quốc tế khác nhau, Australia cấp visa tị nạn cho gần 14.000 người mỗi năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 150 mét nam hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và để vượt tường lửa, xin quý vị dùng địa chỉ 2233223.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Và số điện thoại cho thính giả Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Phản hồi của Việt Nam về việc Mỹ cho tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông là mềm mỏng, đáng thất vọng, theo nhận định của giới hoạt động xã hội dân sự trong nước. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa tàu vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay tuyên bố, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Phát biểu của ông Bình được đưa ra 2 ngày sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực và 1 ngày sau khi Philippines, quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, cũng có tuyên bố chủ quyền tại Trường Sa, mạnh mẽ tán dương và bày tỏ sự ủng hộ rằng các cuộc tuần tra của Washington trên Biển Đông là cần thiết để kiểm soát các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, đơn phương và bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng này. Với động thái cương quyết của Hoa Kỳ thách thức chính sách lấn lướt chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều người đã từng kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tỏ rõ sự ủng hộ Mỹ, hầu xác quyết chủ quyền lãnh thổ và nhân cơ hội này thoát khỏi sự kèm kẹp lâu nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà hoạt động xã hội và chính trị được nhiều người biết tiếng Phạm Minh Hoàng nói phản ứng của Việt Nam đã gây hụt hẫng và thất vọng.
Tôi thấy cực kỳ thất vọng bởi sự lên tiếng của Việt Nam như vậy là quá yếu. So sánh những nước như là nước Philippines và những nước trong vùng, cái sự lên tiếng của họ tạm gọi như là những đồng minh hữu nghị cho Việt Nam mà Việt Nam không biết nắm lấy thời cơ đó, thì đối với chúng tôi nhé, đây là một sự phải nói, đây là một cái thời cơ Việt Nam bỏ qua mà phải nói rất là uổng.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu lịch sử chuyên về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng, trong vị thế bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc hiện nay của Việt Nam, thì Việt Nam không còn cách nào khác là vận dụng chính sách ngoại giao mềm mỏng với Trung Quốc.
Một nước nhỏ như Việt Nam đó gần một cái nước lớn như là Trung Quốc đó, thì cái nhiệm của cha ông mình đó thì phải khôn khéo thôi, phải hiểu rằng là bây giờ Việt Nam là như thế nào, nếu mà thái độ như người ta mong đợi đó thì hơn nhiều, người ta chịu nổi hay không, với những cái sức nó khác hẳn với là Philippines, Trung Quốc đó với là Philippines là quá xa nữa, và có là đồng minh Mỹ nữa. Còn nếu Việt Nam đó thì nếu mà đi ngả hẳn với là Mỹ đó thì liệu là có thể chịu đựng nổi không với tất cả cái gì hiện giờ về kinh tế, về mọi mặt. Khi nghiên cứu lịch sử thì tôi biết là cái sự khôn ngoan của cái lịch sử của Việt Nam đó, bất cứ ở cái thời đại nào thì vấn đề ngoại giao với những nước lớn ở bên cạnh là hết sức quan trọng. Chỉ cần một cái hành động gì đó, tôi nói ví dụ như là một cái hành động mà Trung Quốc có đưa ra đó, ví dụ như là mấy cái đập thủy điện để làm cái lũ của sông Hồng, hay là cả một nền kinh tế bây giờ thì nhập siêu như thế, và bao nhiêu vấn đề khác nữa thì đối phó ra sao đây. Thì tôi nghĩ rằng là nó là cả vấn đề lớn, chứ không phải là tuy nhiên là mình muốn thế nào muốn thế kia, nhưng mà theo tôi những cái điều kiện hiện nay đó thì nó khó cho Việt Nam.
Tiến sĩ Nhã cho rằng, dù bất bình trước thái độ lấn lướt bất chấp luật lệ quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Việt Nam chưa thể sớm thoát ra khỏi được quỹ đạo của người anh em láng giềng cộng sản này, cho nên chưa thể kỳ vọng một thái độ dứt khoát, mạnh mẽ, cương quyết từ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Khi mà Việt Nam đã vào khối TPP rồi đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cơ hội để có thể trong tương lai phát triển được. Còn bây giờ thì tôi nghĩ khó, bởi vì nhìn phải những cái thực tế hiện nay chứ. Kinh tế ra làm sao? chính trị làm sao, phải không? Rồi tất cả những cái đó, những yếu tố khác nữa.
Nhà hoạt động xã hội dân sự Phạm Minh Hoàng cho rằng, Việt Nam chưa thể tách rời khỏi sự chi phối của Trung Quốc, không chỉ về vị thế giữa nước nhỏ với nước lớn, mà còn vì chính sách đối xử, đàn áp các nguồn nội lực trong nước.
Chúng tôi được nêu lên cái ý kiến của chúng tôi, thật sự mà nói là chúng tôi cũng không hy vọng nhiều vào cái phản ứng của Nhật cùng Việt Nam. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đất nước thì chúng ta thấy là cái sự lệ thuộc nó quá trầm trọng rồi. Cái việc đầu tiên mà nhà nước Việt Nam Cộng sản phải làm á, phải tận dụng cái tạm gọi những cái tình đoàn kết dân tộc. Chứ không thể là đơn thuần là chúng ta chỉ lên tiếng ủng hộ hay là phản đối cái sự hiện diện của Hoa Kỳ hay là những cái sự ủng hộ của khối ASEAN. Đối với tôi quan trọng nhất là nhà nước Việt Nam phải tìm được cái vốn quan trọng nhất là ở nội lực của chúng ta là từ 90 triệu người Việt Nam chúng ta. Mà cho đến một ngày nào mà nhà nước Việt Nam còn vẫn bám vào cái 16 chữ vàng và bố trí tốt, thì đến lúc đó chúng ta có lẽ chúng ta không có hy vọng nào cả. Một khi mà nhà nước Việt Nam vẫn còn gạt qua tất cả mọi chính kiến khác biệt, vẫn còn giam giữ những chủ nghĩa nhân tâm và không chấp nhận mọi của giới phản kháng, thì tôi nghĩ là đến ngày đó thì có lẽ là chúng ta không hy vọng nhiều với nhà nước này được.
Trung Quốc đang tỏ ra thịnh nộ trước sự quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi Ngũ Giác Đài hôm 27 tháng 10 khởi sự điều tàu chiến tuần tra khu vực Bắc Kinh nói thuộc phạm vi 12 hải lý chủ quyền của Trung Quốc ở Trường Sa. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho đăng bài bình luận đe dọa sử dụng vũ lực chống lại kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông. Bài viết cảnh cáo, Mỹ không nên tự tin thái quá về khả năng tránh được đụng độ ở Biển Đông, đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tự biến mình thành một bên trong tranh chấp Biển Đông là một điều bất hợp lý.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Nghị viện châu Âu đã trao giải thưởng nhân quyền thường niên có tên gọi Sakharov cho blogger người Ả Rập Xê Út Raif Dabawi. Ông là người đã bị kết án 10 năm tù và bị đánh 1.000 roi vì bị cáo buộc sỉ nhục các giáo sĩ Hồi giáo. Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã công bố tin này ngày hôm nay, đồng thời nói rằng việc kết án ông Badawi không khác gì tra tấn và là một trong những bản án tàn nhẫn nhất. Chủ tịch Nghị viện châu Âu cũng cho biết là ông đã nói chuyện với quốc vương Ả Rập Xê Út, yêu cầu ông này ân xá cho ông Badawi để blogger này có thể tới nhận giải thưởng ở Strasbourg, Pháp vào tháng 12 tới. Ông Badawi bị bắt năm 2012 sau khi lập một trang web dùng làm nơi tranh luận trực tuyến về các vấn đề chính trị cũng như tôn giáo. Blogger này đã bị kết tội sỉ nhục đạo Hồi và hồi tháng 6 vừa qua, Tòa án tối cao Ả Rập Xê Út đã y án bản án 10 năm tù mà tòa cấp dưới đã tuyên. Ngoài ra, ông Badawi còn bị yêu cầu phải trả khoản tiền phạt là 266.000 đô la Mỹ. Tin cho hay hiện sức khỏe của ông đang xấu đi. Hồi tháng 1 năm nay, ông đã bị đánh 50 trong số 1.000 roi tại nơi công cộng. Theo dự kiến, ông bị đánh 50 roi mỗi lần trong 20 lần nữa, nhưng việc thi hành án này đã bị ngừng lại do vấn đề sức khỏe của blogger này cũng như sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, ở Nhật Bản, các công nhân hôm nay tiếp tục việc xây dựng một căn cứ không quân của Mỹ trên hòn đảo Okinawa ở phía nam nước này. Đây được coi là thắng lợi của chính quyền trung ương nước này trước nỗ lực ngăn chặn kế hoạch di chuyển căn cứ này tỉnh trưởng Okinawa. Những người biểu tình đầy giận dữ tụ tập bên ngoài công trường ở vịnh Henoko, trong khi các công nhân tới nơi làm việc mang theo các thiết bị đào đất, một số người phản đối đã ngồi trên đường, chặn cổng vào. Việc xây dựng đã bị ngừng lại kể từ tháng 8 để Tokyo đàm phán nhằm đạt thỏa hiệp với tỉnh trưởng Okinawa về việc tìm một địa điểm mới cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ dồn đồn trú tại căn cứ không quân Futenma. Sau cuộc đàm phán đổ vỡ, ông Onaga đã rút lại giấy phép xây dựng mà người tiền nhiệm của ông đã cấp. Bộ Quốc phòng Nhật đã phản đối việc làm của ông Onaga lên Bộ trưởng Điền địa Kechiishi và ông này đã đảo ngược quyết định của ông Onaga hôm thứ Ba vừa qua. Chính quyền tỉnh Okinawa dự kiến sẽ đệ đơn khiếu nại lên một hội đồng trọng tài có nhiệm vụ xem xét các tranh chấp giữa chính quyền địa phương và trung ương. Ông Onaga được trích lời nói rằng đây là sự đàn áp của nhà nước và là điều hết sức đáng tiếc. Ông cũng nói rằng chính phủ đã không suy xét gì tới quan điểm của chính quyền của ông. Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đàm phán về việc chuyển căn cứ không quân từ một nơi dân cư đông đúc ở Okinawa tới một nơi ít dân hơn ở vịnh Henoko. Người dân sống gần Futenma lâu nay đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn cũng như vị trí nằm giữa khu dân cư của căn cứ này. Hơn 19.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ hiện đồn trú tại Okinawa để có thể ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa trong khu vực cũng như để hỗ trợ khi xảy ra thảm họa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các giới chức cao cấp nhất của Ngân hàng Trung ương Mỹ quyết định giữ lãi suất chính ở mức thấp kỷ lục, gần mức 0% kể từ năm 2008. Quyết định hôm thứ Tư giữ cho mức lãi suất này không thay đổi trong thời gian tới là kết quả của hai ngày làm việc về chính sách lãi suất. Nhưng nhà phân tích chính của Bankrate.com, ông Greg McBride, nói với đài VOA rằng lãi suất có thể thay đổi vào cuối năm nay. Lãi suất sẽ nâng tỷ lệ lạm phát tới gần chỉ tiêu 2% của Quỹ Dự trữ Liên bang mà các giới chức nói là một phần của một nền kinh tế có thể quản lý được và lành mạnh.
Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đang điều tra xem tại sao khinh khí cầu không người lái bỗng đứt dây và gây náo động trong vài giờ trước khi nó bắt đầu xì hơi và rơi xuống đất. Khinh khí cầu có hình chiếc máy bay này thoát ra khỏi căn cứ quân sự Aberdeen Proving Ground ở Bắc tiểu bang Maryland hôm thứ Tư và bay vào tiểu bang láng giềng Pennsylvania trước khi rơi xuống một khu rừng bên ngoài thủ phủ Harrisburg của tiểu bang này. Không ai bị thương, nhưng 30.000 người đã bị mất điện khi các dây cáp dùng để buộc khinh khí cầu quân sự này vướng vào các đường dây điện khi nó bay tự do.
Thưa quý vị, Hoàng tử Anh Harry đã cùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama và giáo sư Jill Biden, vợ của Phó Tổng thống Joe Biden, tới căn cứ quân sự Mỹ để quảng bá cho các chương trình nhằm giúp đỡ thương binh. Hoàng tử Anh đã thúc giục mọi người chấm dứt thành kiến về vấn đề sức khỏe tâm thần, không chỉ của những quân nhân bị thương mà còn của tất cả mọi người trong xã hội.
Trong khi đó, Quốc hội Nepal đã bầu lại bà Bahia Banda làm nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Trong khi đối thủ của bà nhận được 214 phiếu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nhận được 327 phiếu để trở thành nguyên thủ không có thực quyền ở Nepal.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ lúc 10 giờ cho đến 11 giờ đêm. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.